cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách Tiên tri Ê-sai. Trong Ê-sai từ đoạn 7 đến đoạn 12 là một loạt các lời tiên tri trong thời trị vì của vua A-cha. Có người cố gắng cho rằng có sự tương đồng về việc con trai sẽ được sanh ra bởi nữ đồng trinh được nói trong đoạn 7 với con trai của tiên tri trong đoạn 8 này. Nhưng khi chúng ta có thêm chi tiết trong Ê-sai đoạn 9 thì không thể so sánh sự tương đồng được. Xin xem ở trong Ê-sai đoạn 8 câu 18 nói rằng: Này, tôi đây, với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel bởi Đức Giê-hô-va dạng quân ngự trên núi Si-ôn. Trong Ê-sai đoạn 8 này, chứa lời tiên tri quan trọng nói đến việc đất của Emmanuel bị xâm chiếm bởi quân đội Assyria. Đức Chúa Trời đã gìn giữ cho đất nước Israel khỏi sự tràn ngập của quân thù trong suốt hơn 500 năm. Nhưng giờ đây, Ngài mở cửa để cho quân thù tràn vào những nước lũ phủ trùm khắp cả xứ. Bởi vì dân tộc này tìm kiếm sự giúp đỡ nơi con người hơn là tìm sự giúp đỡ từ Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 6, chứa đựng một lời cảnh giác chống lại tà thuật khi con người bỏ đi nguồn trông cậy vào Đức Chúa Trời và quay sang trông cậy vào thế giới Satan. Cuối cùng thì khó khăn, đen tối và đau khổ sẽ đến. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, dấu hiệu về đứa con trai thứ nhì của tiên tri Ê-sai được sanh ra. Trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 8 câu 1: Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng, hãy lấy một tấm bảng rộng và viết tên trên bằng bút loài người rằng Mahe Sala Hakbak. Tên của đứa con trai thứ nhất của tiên tri Ê-sai là Sea-Jasub và tên đứa con trai thứ hai là Mahe-Sala-Hakbak. Đây là một tên đặc biệt và hơi lạ cho con trai. Làm sao mà con trai này có thể dùng cái tên dài như thế trong sinh hoạt hàng ngày? Rất có thể gia đình và người thân gọi tên con trai này với một tên tắt, chẳng hạn như là Mahe-Sala hay là Hakbak. Lý do Đức Chúa Trời ban cho con trai Ê-sai một tên lạ như thế được giải thích trong câu 18. Này, tôi đây, với con cái mà Đức Giê-hô-va đã ban cho tôi, là dấu và điềm trong Israel, bởi Đức Giê-hô-va vạn quân ngự trên núi Si-ôn. Tên của hai con trai này là dấu hiệu để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời. Tên Mahe Sala Hát Bác có nghĩa là của cúp quân địch. Đức Chúa Trời chống lại những người, chống lại dân sự của Ngài. Phao-lô cũng nói cùng một ý tưởng ở trong sách Roma đoạn 8 câu 31. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Tên của con trai này là sứ điệp cho vua Ê-a-cha đang ngồi trên ngôi. Vua là người không thờ kính Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Đức Chúa Trời muốn với đến ông. Ngài phán bảo tiên tri Ê-sai dùng tấm bảng lớn và viết chữ viết của con người đem đến cho vua một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai đem một tấm bảng đó treo ở một nơi đặc biệt để mọi người có thể đọc được. Đức Chúa Trời muốn tên của đứa con trai này được viết xuống để một người thấp hèn nhất trong sứ cũng có thể đọc được và hiểu được ý nghĩa của nó. Đức Chúa Trời muốn đến với vua A-cha qua tên của đứa con trai thứ nhất của Ê-sai là Sa-za-búp, có nghĩa là người còn sót lại sẽ trở về. Và tên của đứa con trai thứ nhì này là Ma-he-sa-la-hát-bác, có nghĩa là của cúp quân địch. Tên của đứa con trai thứ nhì này để bảo đảm với vua A-cha rằng Đức Chúa Trời sẽ đối đầu với kẻ thù của dân Ngài. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 2. Tôi đem những kẻ làm chứng đáng tin là Uri thầy tế lễ và Sajeri con trai của Jeberekia. Tên Uri có nghĩa là Jehovah là sự sáng của tôi, còn tên Sajeri có nghĩa là Jehovah nhớ đến. Tên Jeberekia có nghĩa là Jehovah sẽ ban phước. Đây là một sự kết hợp rất hay và lý thú. Vì thế, mỗi lời làm chứng được nói bởi tên của họ. Jehovah là sự sáng của tôi. Jehovah là nhớ đến. Jehovah sẽ ban phước. Tất cả những điều này là ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ quên dân sự của Ngài. Trong tất cả hành động của Ê-sai có một sứ điệp cho dân sự của Ngài. Ê-sai hành động và viết ra sứ điệp để dân chúng có thể hiểu được. Sách tiên tri Ê-sai là một ẩn dụ qua hình ảnh. Chúa Giê-xu cũng đã dùng cách này để giảng dạy cho dân chúng trong thời gian chức vụ của Ngài ở trên đất. Bởi lý do là dân chúng sẽ nhìn lên hình ảnh. Cũng giống như chúng ta trong thời ngày nay nhìn xem truyền hình. Tôi thấy rất tiếc cho nhiều người ngồi trước máy truyền hình hàng giờ để xem các chương trình khác nhau và lãng phí thời giờ. Đức Chúa Trời biết xu hướng của con người, sở thích của con người. Vì thế, Ngài dùng hình ảnh để truyền đạt sứ điệp của Ngài. Đây là cũng là cách mà chúng ta thường dùng ở trong ngày hôm nay. Chúng ta dùng nhiều hình ảnh và biểu tượng để truyền đạt sứ điệp của Đức Chúa Trời. Một trong những hình ảnh tốt đẹp mà chúng ta thường dùng để truyền đạt tình yêu thương, ân điển cứu rỗi của Chúa là thập tự giá. Ngày nay mỗi khi chúng ta thấy thập tự giá được treo lên ở một nơi nào đó để biểu tượng rằng sự cứu rỗi đã đến, tin lành cứu rỗi đã được truyền đến, ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Đó là cách mà tôi đã cảm nhận được khi tôi nhìn đến hình ảnh thập tự giá. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 3. Đoạn, tôi đến nhà nữ tiên tri, người chịu thai và sanh một con trai. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng tôi rằng, hãy đặt tên con trai đó là Ma-he-sa-la-hát-bác. Người nữ tiên tri này chính là vợ của Ê-sai. Bà mang thai và sanh con trai. Tên con trai của bà được đặt trước khi sanh ra. Và trong Ê-sai đoạn 8 câu 4, vì trước khi con trẻ biết kêu, cha ơi, mẹ ơi, thì người ta đã cất lấy sự giàu có của Đa Mách và của cướp của Samari trước mặt Assyri. Thưa các bạn, trước khi đứa con trai có thể nói được, cha ơi, mẹ ơi, thì quân Assyri đã xâm chiếm Syri và Samari. Kẻ thù từ phương Bắc đang có kế hoạch chống lại Juda và bắt làm phu tù lưu đày. Không phải do nơi kế hoạch quân sự tài giỏi của vua A-cha mà nó đem đến chiến thắng. Sự chiến thắng đến là do quyền tể trị và ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài tỏ bày điều này. và mời quý vị cùng xem tiếp ở trong sách Ê-sai đoạn 8, câu 5 đến câu 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng, vì dân này đã khinh bỏ dòng nước Si-lô-ê chảy dịu và ưa thích Rê-xim cùng con trai của Rê-ma-lia. Vì cớ đó, này, Chúa sẽ khiến sông mạnh và nhiều đến trên họ, tức là vua A-sa-ri và cả oai vinh người. Nó sẽ dấy lên khắp trên lòng sông, khỏa lên các bực. Thưa các bạn, đây là một phân đoạn kinh thánh tốt đẹp khác nữa. Dân chúng đã khinh bỏ dòng nước Si-lô-ê chảy dịu, có nghĩa là gửi đi. Họ khước từ sự bình an mà Đức Chúa Trời ban cho. Sự bình an tại đây được biểu tượng qua hình ảnh của một dòng nước êm dịu. Khác với hình ảnh mà chúng ta thấy diễn tả trong câu 7, dòng nước, dòng sông chảy mạnh và rất nhiều. Rõ ràng sông Euphrates phát sinh thuộc về nước Assyria. Nước này tuôn đến như bão lụt. Nói một cách khác, nước lũ lụt từ sông Euphrates biểu tượng cho sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, khác với nước êm dịu của Si-lô-ê. Đức Chúa Trời ban sứ điệp cho dân sự của Ngài qua hình ảnh của hai dòng sông này. Si-lô-ê giống như một dòng suối nhỏ êm dịu. Nó không có tiếng tăm nhiều như trong thời của Ê-sai trước đây. Nó chảy từ núi Si-ôn đến núi Mô-ri-a. Có một sứ điệp từ dòng suối nhỏ này. Các bạn có thể nghe được nếu các bạn có lỗ tai chú ý. Đó là sứ điệp êm dịu, giống như nhạc êm dịu. Nó là một câu chuyện ân điển của núi Si-ôn, khác biệt với núi Sinai, nơi mà hệ thống luật pháp được ban hành. Mô-ri-a là nơi Abraham dâng con trai của mình là Ê-sắc, nơi mà David đã mua sân đập lúa của Aruna, nơi mà vua Salomon xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời. Phía dưới đó là đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Điều này nói về ân điển. Mô-ri-a là nơi mà Đức Chúa Trời cung cấp chiên con. Ngài đã tiếc con trai của Abraham là Isaac, nhưng không tiếc chính con trai của Ngài. Vì thế tại đây, Đức Chúa Trời đang nói về ân điển cho vua A-cha. Ngài nói với A-cha rằng, ta sẽ gìn giữ mạng sống ngươi nếu ngươi quay trở lại cùng ta. Và trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 8 nói tiếp, chảy vào Giu-đa, tràn lan chảy xoáy, ngập cho đến cổ, hỡi Emmanuel, nó xè cánh che chở xứ ngươi. Đức Chúa Trời cho phép quân đội của Assyri đến phủ trùm đất Giu-đa, nhưng Ngài không cho phép Assyri chiếm Jerusalem. Điều này chúng ta thấy rằng sự việc xảy ra là do nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài cho phép sự việc xảy ra và Ngài định một giới hạn của nó. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời tuyên bố chống lại liên minh thay vì tin cậy vào Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 9 nói tiếp, hỡi các dân, hãy kêu la và bị tan nát. Hỡi các ngươi hết thảy là dân các phương xa, hãy lắng nghe. Hãy nịch lưng các ngươi và bị tan nát. Hãy nịch lưng các ngươi và bị tan nát. Đây là hình ảnh hay là một lời cảnh giác với các quốc gia đã liên minh với nhau chống lại sứ thánh của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ Ê-sai đoạn 13, chúng ta có một loạt các sứ điệp đến với các quốc gia chống nghịch với dân Israel cùng với sự đoán phạt sẽ đến trên họ. Phân đoạn kéo dài từ Ê-sai đoạn 13 đến 35 là một phân đoạn đáng chú ý trong lời của Đức Chúa Trời. Hầu hết những lời này được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời nói rằng, các quốc gia trên đất không thể nào chuyển hướng mục tiêu của Đức Chúa Trời. Rất tiếc là ngày nay các quốc gia trên thế giới không tìm kiếm sự khôn ngoan và soi dẫn từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài sẽ chiến thắng. Mục đích của Ngài sẽ được thành tựu. Nếu một quốc gia nào đi theo hướng đối nghịch, họ sẽ bị đón phạt. Đây là những hình ảnh của bài học lịch sử mà chúng ta cần phải ghi nhận và học lấy cho chính mình. Lịch sử cho biết rằng, những ai chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống nghịch với đường lối của Ngài, người đó hay là quốc gia đó không thể nào tồn tại. Cho nên, điều tốt nhất mà chúng ta cần làm ngày hôm nay là đầu phục và đi theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 8, câu 10 đến câu 12. Hãy toan mưu cùng nhau, nó sẽ hư không. Hãy nói, lời các ngươi sẽ không đứng, vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Giê-hô-va dùng tay mạnh phán cùng ta, và dạy ta đừng nói theo đường dân ấy rằng, khi dân chúng nói rằng kết đảng, thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng, chớ sợ điều đó, và đừng kinh hãi. Dân Giu-đa được cảnh báo là không được liên minh với các nước khác, giống như Syri và Samari. Dân Giu-đa sợ hãi bởi các liên minh quân sự từ phương Bắc tràn xuống. Đức Chúa Trời bảo dân Ngài đừng sợ hãi. Nói một cách khác, dân Ngài không được liên minh với các dân tộc xung quanh hay là dân Ai Cập. Nhưng rất tiếc là sau này, họ không chịu lắng nghe lời dạy của Ngài, họ liên minh với Ai Cập. Và vì thế, họ nhận lấy một thảm trạng, tức là tệ cho đất nước của mình. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 8, câu 13 đến 15. Hãy tôn Đức Giê-hô-va, vạn quân là thánh. Các ngươi chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Ngài là nơi thánh, nhưng cũng là hòn đá vấp ngã, vần đá vướng mắc cho cả nhà Israel, và là bẫy cùng lưới cho dân cư thành Jerusalem vậy. Nhiều người trong bọn họ sẽ vấp chân, sẽ tan và dập nát, sẽ sa vào lưới và bị bắt. Thưa các bạn, dân chúng nên kính sợ Đức Chúa Trời và nhìn lên Ngài. Đức Chúa Trời sẽ là sự cứu giúp hay là một hòn đá giúp chân. Một người kính sợ Đức Chúa Trời sẽ được đứng vững vàng. Tôi rất lấy làm cảm động, cảm kích vì những lời khuyên hay là những lời kêu gọi chân thành của tiên tri Ê-sai. Ông kêu gọi dân chúng hãy tôn Đức Giê-hô-va vạn quân là thánh, chỉ nên sợ Ngài và kinh hãi Ngài. Rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay họ không kính sợ Đức Chúa Trời, họ chỉ sợ con người. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta rằng trước hết chúng ta hãy kính sợ Đức Chúa Trời và đi theo đường lối của Ngài. Còn đối với con người, khi họ kính sợ Đức Chúa Trời thì chúng ta đi theo đường lối họ. Nhưng khi con người đi trái nghịch hay là chống nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta không có nên đi theo họ. Phao-lô cũng nói ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 22 và 23 rằng: Và đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Rê-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là rồ dại. Chúa Giê-su cũng nói rằng Ngài là hòn đá. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài để được sự cứu rỗi, vì Ngài là nền tảng duy nhất. Nếu không, Chúa Giê-su là hòn đá sẽ rớt trên các bạn, đón phạt và làm cho tan nát. Lời này được nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 44. Các bạn có hai sự lựa chọn. Một là tiếp nhận Ngài, hai là khước từ Ngài. Và tôi mong ước rằng quý vị và các bạn lựa chọn điều tốt nhất, đó là tiếp nhận Ngài. Chúa là Đấng Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 3 câu 5. Hãy tôn Đấng Christ là Chúa là Thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy của anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Đây là một cái tâm tình rất là tốt của sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ngày xưa. Hãy tôn Đấng Christ là Thánh là Chúa trong lòng mình. Khi các bạn có một cái tinh thần đó, các bạn có một tâm tư đó, các bạn luôn hướng về Chúa. Khi lòng của chúng ta tôn thờ Ngài, thì chúng ta suy nghĩ, hành động, lời nói, điều làm sáng danh Chúa, hướng về Chúa. Đây là những gì mà dân Ngài cần nên làm. ngày nay có sự suy nghĩ sáng, sự suy nghĩ tốt về Đức Chúa Trời, nhưng thiếu sự tôn kính Ngài, thiếu sự tôn kính lời của Ngài. Có nhiều người còn chế nhạo những điều thánh. Họ làm cho sự sáng không còn sáng nữa. Các bạn và tôi cần tôn kính Chúa trong lòng của mình, bởi vì nhiều người ngày hôm nay không làm như thế. Và trong sách Habakkuk đoạn 2 câu 20 nói rằng: Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài, trước mặt Ngài cả đất hãy làm thinh. Khi chúng ta tôn thánh Chúa trong lòng, chúng ta mới có thể kêu gọi người khác cũng làm như vậy nữa. Và trong sách Ê-sai đoạn 8 câu 16 đến 18 nói tiếp: Ngươi hãy gói lời chứng này, niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va là đấng ẩn mặt Ngài khỏi nhà Gia-cốp. Tôi vẫn ngóng trong Ngài. Này, tôi đây với con cái mà Đức Giê-hô-va ban cho tôi là dấu và điềm trong Israel. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân trên núi Sion. Qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời truyền đạt một sứ điệp mạnh mẽ để kêu gọi dân Giu-đa và vua Giu-đa hãy quay trở về cùng Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài. Vì chỉ khi nào họ tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì họ mới được đứng vững ở trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về lời công bố chống lại sự tà thuật và bỏ qua lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 8, câu 19 nói tiếp: Nếu có ai bảo các ngươi, hãy cầu hỏi đồng bóng và thầy bói là kẻ nói ríu rít líu lo, thì hãy đáp rằng, một dân tộc há chẳng nên cầu hỏi Đức Chúa Trời mình sao? Há lại vì người sống mà hỏi kẻ chết sao? Đây là một lời thách thức hết sức là nghiêm trọng. Có người là người sống, cần nên hỏi, cầu hỏi Đức Chúa Trời hằng sống. Nhưng rất tiếc, có nhiều người trong chúng ta lại cầu hỏi người chết. Xin nhớ rằng, người chết có nghĩa là chết. Người chết không thể nào hướng dẫn người sống điều gì, không thể nào truyền đạt cho người sống điều gì. Chết có nghĩa là chết. Rất tiếc là nhiều người ngày hôm nay trông mong rằng người chết sẽ quay trở lại để hướng dẫn mình một điều gì đó, hay là chỉ cho mình một điều nào đó, báo mộng cho một điều gì đó. Xin quý vị nhớ rằng, khi có ai trông mong sự hướng dẫn từ nơi người chết không có làm được điều đó. Nhưng mà ma quỷ sẽ chen vào, tự xưng mình là người chết sống lại để truyền đạt cho chúng ta một lời hướng dẫn, một sứ điệp. Và đó là lý do mà nhiều người ngày hôm nay đã rơi vào những thảm trạng mê tín rất là tệ hại. Ngày nay chúng ta thấy rằng tà thuật nổi lên rất nhiều. Đây là điều Đức Chúa Trời ngăn cấm và Ngài lấy làm gớm ghiếc. Trong sách Lê Ký đoạn 20 câu 27, Chúa nói rằng: Khi một người nam hay người nữ làm đồng cốt hay là bói khoa thì hẳn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Và trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 18 câu 9 câu 12 cũng nhắc nhở rằng: Khi các ngươi vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay là con gái mình đi ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hai xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hai dùng yếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc cho kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc khỏi trước mặt các ngươi. Xin quý vị nhớ rằng, Đức Chúa Trời rất lấy làm chống nghịch lại với những người thực hiện tà thuật. Nhưng rất tiếc có nhiều người ngày hôm nay sa vào thế giới của ma quỷ. Họ thờ lại ma quỷ, cầu hỏi ma quỷ, cầu hỏi đồng bóng, cúng tế ma quỷ. Thưa các bạn, đây là một việc nguy hiểm và tệ hại. Xin các bạn đừng liên hệ đến các nhóm thờ phượng ma quỷ. Họ sẽ dẫn các bạn đi vào con đường tối tăm. Xin các bạn nhớ rằng, ma quỷ có thật, nó đang hoạt động mạnh mẽ. Đức Chúa Trời cảnh giác chúng ta về điều đó. Xin chúng ta hãy cẩn thận và tránh liên hiệp với ma quỷ. Và trong sách Ê-sai đoạn 8, câu 20-22. Hãy theo luật pháp và lời chứng. Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ, đói khát. Trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước xem trên cao, rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy hoạn nạn và mờ mịt, chỉ có bóng buồn rầu. Nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. Thưa các bạn, mấy câu sau cùng này nói cho chúng ta rõ ràng rằng một đời sống không vâng theo lời Đức Chúa Trời sẽ dẫn đến mê tín, tà thuật. Kết quả là rơi vào sự tối tăm và tuyệt vọng. Mỗi khi không vâng theo lời của Chúa, các bạn sẽ gánh lấy hậu quả đau đớn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng chân thần. Chúng ta cần nhận biết điều đó và chúng ta cần tôn thờ Ngài. Nếu các bạn có một điều nào đó cần sự soi dẫn, cần sự cứu giúp, cần sự tiếp trợ, các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài nói rằng ai tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp được, và những ai trông cậy nơi Ngài thì không có thất vọng bao giờ. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến với Đức Chúa Trời, nương cậy vào Ngài. Ngài sẽ làm cho các bạn được thỏa nguyện. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Ê-sai đoạn thứ 9.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.